Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 25 Đối phó với ma quỷ, giày dép tinh lành bình an. Giày dép là vật dụng cần thiết gắn liền với cuộc sống con người từ xưa đến nay. Khảo cổ học cho thấy sự xuất hiện của nó ở khắp nơi trên thế giới. Hình dạng giày dép ban đầu rất đơn sơ, chỉ ở dưới dạng những túi da, được tìm thấy ở nhiều xứ lạnh. Đôi dép cổ nhất được tìm thấy vào năm 1938 ở hang Four Rock thuộc tiểu bang Oregon của Mỹ, được xác định khoảng niên đại 7.000 đến 8.000 năm trước Chúa. Người La Mã xem đôi giày là biểu tượng của quyền lực và sự tự do. Khi người cha trao cho con trai đôi giày, nghĩa là đã giao quyền chủ gia đình vào tay người con ấy. Còn người Do Thái cho rằng, khi cởi giày ra khỏi chân mình, tức là đã từ bỏ quyền lực và trách nhiệm, hay hủy bỏ hôn nhân của mình. Trái lại, người Ả Rập thì cho rằng, giày dép là tượng trưng cho sự dơ bẩn, vì chúng tiếp xúc với đất cát và phần thấp thỏm nhất của thân thể con người, đó là bàn chân. Cho nên, hành động ném giày vào ai đó là một sự xúc phạm ghê gớm nhất. Nhưng tệ hơn nữa là đối với người Hy Lạp, thì giày dép bị coi là biểu tượng của sự chết. Khi họ đặt chiếc giày rỗng trước ngôi nhà nào, thì có nghĩa là họ cho biết rằng nhà đó đã có người chết hoặc là có lời nguyền rủa nơi nhà đó sẽ có người chết. Tuy nhiên, dù quan niệm đối với giày dép có khác nhau như thế nào đi nữa, thì tất cả các dân tộc đều biết sử dụng giày dép để bảo vệ cho đôi chân của mình trước mọi nguy hại có thể gặp. Chẳng hạn như khi bàn chân của họ phải đi trên những con đường có nhiều nắng nóng cháy da, hay là tuyết phủ quanh năm se sắt lạnh, hoặc có nhiều sỏi đá sắc cạnh hay gai góc gồ ghề. Cũng vậy, bàn chân người lính của Đức Chúa Trời xông pha trong chiến trận thuộc linh cũng cần phải được trang bị giày dép để bảo vệ cho đôi chân của mình cần kiếp hơn bao giờ. Vì thế, sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở con cái Chúa ở hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay rằng, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Theo Ê-phê-sô chương 6, từ câu 13 đến câu 15. Chúng ta đã tìm hiểu thế nào là nịt lưng bằng lẽ thật, cũng như làm sao có thể mặc áo giáp bằng sự công bình. Trong loạt bài đối phó với ma quỷ, trong phạm vi bài này, chúng ta thử tìm hiểu xem làm thế nào để có thể dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Điều thứ nhất, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép để đối phó với ma quỷ. Công dụng của giày dép là giúp người ta có thể di chuyển dễ dàng, nhất là đối với người lính khi ra trận. Họ cần phải lội suối băng đèo, phải vượt qua bao nhiêu địa hình trắc trở. Đôi giày của lính La Mã còn có đế hình đinh để đứng vững và trụ lại khi bị tấn công. Thì cũng vậy, đối với cơ đốc nhân là chiến binh của Đức Chúa Trời, luôn phải đối phó với chiến trận thuộc linh, thiên hình vạn trạng của ma quỷ. Trước hết, cần phải mang giày của tinh lành bình an để được đứng vững vàng mà địch cùng mưu kế của chúng. Ngoài ra, mỗi chiến sĩ thập tự cần phải ý thức được sứ mệnh cao cả mà Đức Chúa Trời đã giao cho mình. đó là mang tin lành bình an của Ngài đến cho muôn dân, muôn nước. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 19 đến câu 20, để giải cứu họ ra khỏi tương lai đen tối của mình, vì sa vào sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời là một điều kinh khiếp lắm. Cho nên, không trang bị vũ khí giày dép tin lành bình an, thì chúng ta khó có thể có được lòng sốt sắng bởi sự thương xót mà sẵn sàng dấn thân trên con đường có quá nhiều khó khăn, nguy hiểm. Y như luôn có sự tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hay nói khác đi, nếu không phải vì vâng phục mệnh lệnh của Chúa, phải rao truyền tin lành cho mọi người và không có được tình yêu của Ngài, thì chúng ta cũng không có động cơ thúc đẩy mạnh mẽ, giống như đã được trang bị giày dép, mà tạo điều kiện dễ dàng để bàn chân của chúng ta có thể sẵn sàng mạnh dạn bước đi rao truyền tin lành bình an của Chúa cho người khác được. Dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, còn được hiểu rằng chúng ta phải trải nghiệm sẵn trước sự biến đổi diệu kỳ của tin lành bình an, đem đến cho chính cuộc đời của mình là bình an phước hạnh rõ ràng cụ thể như thế nào, mới có đầy đủ sức mạnh để thuyết phục, để sẵn lòng ra đi chia sẻ phước hạnh này cho người khác một cách kết quả. Hơn nữa, chúng ta đã biết ma quỷ chính là cha của sự nói dối. Theo Phúc âm Giăng chương 8 câu 44, nó đã từng lừa được tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva, thì nó cũng tiếp tục lừa đảo chúng ta bằng nhiều mưu trước tinh vi của nó. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 11 câu 3, hoặc nó sẽ nhẹ nhàng tiếp cận để có thể khiến chúng ta dễ dàng thỏa hiệp với nó cho dễ sống, mà chấp nhận một tiêu chuẩn sống nửa vời, thấp hơn tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Để rồi, từng hồi, từng lúc, nó có thể đem chúng ta đi xa hơn. Đó là khiến cho chúng ta quen hưởng sự nhàn nhã bằng cách chịu ngồi yên, hoặc tệ hơn là bị những áp lực của quyền thế đời này mà khiến cho chúng ta bất an, sợ hãi, né tránh hay tẻ bước sang con đường khác, không dám bước đi theo dấu chân Chúa để có thể trải nghiệm sự đắc thắng trên mọi chiến trường thuộc linh. Cho nên, cần thiết lắm sự trang bị cho mình sự vững vàng của tin lành bình an từ nơi Đức Chúa Trời mà có thể đối phó với bất kỳ mưu lược tấn công nào của ma quỷ. Để rồi chúng ta sẽ luôn có sự sẵn sàng đi tới, không nao núng, không thỏa hiệp, ngập ngừng. Bởi vì chúng ta đã mang giày dép bằng chất lượng của tin lành bình an mà bảo vệ cho đôi chân thuộc linh, chống lại mọi khó khăn bất lợi, làm cản trở bước đi của mình. Bởi vì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Theo thư Philip chương 4 câu 7. Điều thứ hai, kết quả của việc trang bị vũ khí sẵn sàng của tin lành bình an làm giày dép. Chúa Giêsu khi còn tại thế, Ngài đã đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 35, chính Ngài là gương mẫu cho chúng ta biết sử dụng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, để có thể dễ dàng đi khắp nơi mang sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người. Chính Ngài cũng đã minh chứng cho công việc phải đi rao truyền tin lành của Chúa là cần thiết biết bao. Vì đây là công việc mà chúng ta có thể dự phần trong chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời vinh hiển. Đức Chúa Trời cũng đã thật sự ban vinh quang cho Chúa Giêsu qua sự phục sinh của Ngài. Khi kết thúc công việc của Chúa Giêsu trên đất, thì cũng vậy, chắc chắn đấng ấy cũng sẽ ban điều tốt đẹp biết bao cho kẻ thuận phục lời dạy của Ngài, để biết dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, giúp cho mình có thể mạnh mẽ tiến bước theo dấu chân Ngài. Vì thế, tiên tri Ê-sai đã viết, những kẻ đem tin tốt rao sự bình an, đem tin tốt về phước hạnh, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng, Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi, xinh đẹp là giường nào. Theo Ê-sai chương 52 câu 7. Và sứ đồ Phao-lô cũng khích lệ hội thánh tại Roma, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Theo thư Roma, chương 10 câu 15. Vậy nên, là con cái của Chúa, chúng ta cần phải ý thức được địa vị cao trọng thuộc về Chúa của mình, cũng nhận biết chiến trường thuộc linh chúng ta phải luôn đối diện là có thật. Vì ma quỷ là kẻ phản nghịch lại Đức Chúa Trời, chúng sẽ không hề ngừng nghỉ tấn công chúng ta là con cái của Ngài. nhưng hãy cứ vững lòng, vì lời Cha đã phán, ta đã thắng thế gian rồi. Để chúng ta có thể làm mạnh dạn trong Chúa bởi sức toàn năng của Ngài mà chống trả ma quỷ. Cũng phải biết khôn ngoan, mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc áo giáp bằng sự công bình và sử dụng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, để cứ luôn tiến bước trên con đường theo Chúa, cho dù phải đương đầu với sự chống đối nhiều mặt của ma quỷ, vì chúng như sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nhưng chúng ta biết rằng chúng đã bị trói buộc bởi Đức Chúa Trời rồi, nên chúng ta chỉ cần biết tỉnh thức, đừng đến gần nơi nguy hiểm đầy cám dỗ, nhưng vui lòng chịu lắng nghe lời dạy của Chúa để làm theo, và chân chúng ta có thể sẵn sàng bước đi rao tin lành cứu rỗi của Chúa theo tiếng gọi và sự dẫn dắt của Thánh Linh. Chắc chắn chúng ta sẽ không sa vào bẫy rập của ma quỷ để rồi chịu sự hủy hoại dưới hàm răng sắc nhọn của chúng. Nhưng trái lại, chúng ta sẽ chẳng những trải nghiệm được niềm vui cứ được nhân lên quá bội theo từng bước chân theo Chúa của mình ngay trên đất để gây dựng nước Ngài vững mạnh, mà còn được cùng Cha Thiên Thượng của mình vui hưởng cuộc sống vinh hiển tốt đẹp đời đời nơi nước trời vinh hiển trong tương lai nữa. Satan gây chiến, nhưng chúng ta là sứ giả hòa bình. Satan đưa con người đến chỗ lo sợ, bất an, thì chúng ta mang giày dép của tinh lành bình an đến cho thế giới. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.